Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống thường ngày, khi người ta muốn bán một sản phẩm nào đó, người ta phải ra sức quảng cáo, người ta ráng hết sức có thể nói tốt về sản phẩm, chẳng hạn như là nước uống Yomos chẳng hạn, uống vào sẽ có một cảm giác rất là Yomos, hoặc là các cái loại nước giải khác như là Coca-Cola. Rồi chẳng hạn trong vấn đề mà dạy học thì người thầy giáo cũng quảng cáo là gia sư dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi, hoặc là dạy tiếng Anh thì là dạy cấp tốc trong chừng một tháng là có thể nói được tiếng Anh cho những người xuất ngoại chẳng hạn. Rồi nếu là bác sĩ thì phải quảng cáo là bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện nổi tiếng này, bệnh viện nổi tiếng kia. Có nghĩa là theo đời thường, khi người ta quảng cáo là người ta nói tốt về một sản phẩm hay về chính bản thân mình, về chính khả năng của mình. Và nhiều khi có ít nói cho nhiều, hoặc là nhiều khi không có nói cho có, để mà dụ người khác xa bẫy vào. Đừng này thấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu chiêu dụ đồ đệ, Chúa Giêsu không giống như thế. Chúa Giêsu nói thẳng: theo Thầy vác thanh giá. Đừng cứ nghĩ là Thầy sẽ đem bình an, nhưng mà Thầy đến để đem chia rẽ. Ôi trời, nếu chúng ta thấy một ông thầy mà đứng chiêu dụ đồ đệ như thế trước quốc, chúng ta đi lễ, chúng ta đọc kinh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa cho gia đình của con được bình an, tai qua nạn khỏi, được yên lành. Chúa Giêsu nói không, ta không đến để đem bình an, chúng ta đến để đem sự chia rẽ. Thế thì bình an mà Chúa Giêsu nói ở đây là điều gì? Ở một chỗ khác thì Chúa Giêsu nói Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Thế thì bình an ở đây, ý cái bình an mà ở chỗ khác Chúa Giêsu nói, nó có giống nhau hay không? Bình an ở đây trong bài tin mừng này là bình an theo kiểu thế gian, tức là không có chuyện gì xảy ra êm xuôi, thuận bườm xuôi gió, gia đình không có chuyện gì hết xào xáo hết. Không, Chúa Giêsu không đến để đem cái thứ bình an ấy. Chúa Giêsu đem cái thứ bình an, ban cho chúng ta thứ bình an trong tâm hồn của chúng ta. Dù biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nhưng chúng ta, tâm hồn của chúng ta vẫn bình an, vì tâm hồn của chúng ta có Chúa. Tâm hồn của chúng ta có một chỗ dựa, một chỗ để tin thác, một chỗ bám. Và điều đó làm cho chúng ta bình an. Bình an không phải là không có một biến cố gì trong cuộc sống. Gia đình êm xuôi từ đầu đến đuôi, không có chuyện gì. Không. Thế thì Chúa Giêsu nói Ngài đến để đem sự chia rẽ. Chúng ta nhìn lại cái ngày mà Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào trong đền thánh, thì cụ già Simeon đã bồng Chúa Giêsu lên và nói câu gì? Cụ già Simeon nói trẻ này sẽ trở nên dấu chỉ để cho người ta chống đối. Và rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bị người ta chống đối và giết chết. Và chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu, là đồ đệ của Chúa Giêsu, thì cũng không hơn thầy của mình. Và chúng ta cũng sẽ bị người ta chống đối. Đó là điều mà các bài đọc tin mừng tuần vừa rồi đã nói đến. Tức là chúng ta bị chống đối. Và chống đối không phải ngay ngoài xã hội, mà chống đối ngay trong chính gia đình của chúng ta. Điều đó quý ông bà anh chị em sẽ cảm nghiệm nhất trong những gia đình mà hôn nhân là phép chuẩn, hoặc gia đình mà lấy vợ lương, chồng lương trở lại, rồi sau đó đời sống bất ổn, thì sẽ thấy rõ điều đó. Sự chia rẽ vì tôn giáo, chia rẽ trong cách dạy con, chia rẽ trong cách ứng xử, tất cả rất nhiều. Lắm lúc nhiều người phụ nữ đành phải hy sinh Chúa để cho cuộc sống của gia đình êm ấm. Thôi con không đi nhà thờ được, bây giờ chồng con nó không cho con đi nhà thờ, thôi kệ nó, Chúa thông cảm, nếu con có chết thì Chúa ráng cứu con, còn không thì con chịu thua. Và nhiều người phụ nữ như thế. Nếu chúng ta thấy, cho nên điều Chúa Giêsu nói không phải là Chúa Giêsu gây chia rẽ, nhưng mà chính bản thân khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, mặc dù chúng ta sống giữa thế gian, thế gian nó đã ghét chúng ta, và trong chính người nhà cũng đã có cái sự chia rẽ đối với chúng ta. Cho nên thân phận đó tự bản thân, chứ không phải Chúa Giêsu là khơi lên thích chiến tranh, thích chia rẽ, thích cãi nhau, thích đánh nhau. Nhưng mà người ta, tại vì chúng ta là người đi theo Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đã bị người ta thù ghét, giết chết, thì chúng ta, thân phận của người môn đệ Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi. Không phải vì Chúa Giêsu, mà cũng không phải vì chúng ta, nhưng mà vì thế gian đã ghét chúng ta, vì chúng ta không thuộc về thế gian. Vì thế trong thánh lễ này chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta đem sức mạnh, thêm can đảm để chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Bởi vì khi chúng ta trung thành với Ngài thì chúng ta sẽ được ơn cứu độ.